Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Ngày hôm nay ngày Chúa Nhật thứ 10 thường niên, kính trọng thể lễ mình mạo Thánh Đức Kitô. Thánh lễ hôm nay xin mọi người cầu nguyện tạ ơn, xin bình an như ý. Trong số chúng ta có ông Phêrô Hà thuộc giáo họ Gioan Baptista, trước đây đã từng ở giáo xứ Sao Mai phục vụ trong giáo họ Phêrô. Giờ đây bên Hoa Kỳ ông đã qua đời. Hôm nay gia đình xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho ông Phêrô mới qua đời. Thánh lễ hôm nay cũng xin cầu nguyện cho hai du xe lễ dỗ, cho Marta Anna Agostino Phêrô Andre, hai Maria, cho các tiên nhân Francisco Xavier và cho các ngôn đa minh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng
con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả. Trỗi lại cho chúng con bí tích mình mẫu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài chức sắc xuất hành. Ngày ấy, khi từ núi Sinai xuống, ông Môi-se thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và 10 điều răn Ngài ban. Toàn dân đồng thanh đáp: mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Môi-se chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng lên lễ toàn thiêu và giết bò làm hy lễ hiến dâng Đức Chúa. Ông Môi-se lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bấy giờ, ông Môi-se lấy máu rảy lên dân và nói: đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này. Đó là lời Chúa.
Máu của Đức Kitô thanh tẩy lương tâm chúng ta. Bài chích thư gửi tín hữu Hippri. Thưa anh em, Đức Kitô đã đến làm thượng tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu con dê, con bò, các nước vĩnh viễn cho chúng ta, cho xác bò cái đem đẩy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là họ được thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô tự hiến tế như lễ vật toàn vẹn toàn năng dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, Người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc lỗi cho người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Đó là lời Chúa.
Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy nhằm vào ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ của Chúa Giêsu thưa với Người rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh cứ đi vào thành, sẽ có một người mang vò nước đến gặp các anh. Cứ đi theo người đó, người đó vào trong nhà nào các anh hãy thưa với chủ nhà rằng: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào trong nhà ông. Ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi ở trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho thầy trò chúng ta. Hai môn đệ đã ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự đúng y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các ông mà nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn rồi giao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo với các ông rằng: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật cho anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm cây nho nữa, cho đến ngày Thầy sẽ uống tứ rượu mới ở trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ đi ra núi Ô-liu. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay sau những ngày đại lễ mừng kính các mầu nhiệm ở trong Kitô giáo, như là lễ Chúa Trời Ba Ngôi, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Phục Sinh, lễ Thăng Thiên, thì giáo hội mừng lễ kính Thánh Thể Chúa, kính mình máu Thánh Chúa. Nói tới cái chân lý, cái sự thật. Bánh rượu trở nên thân mình máu huyết Đức Kitô. Có lẽ đối với nhiều người trong chúng ta cũng giống như các tông đồ ngày xưa, khi nghe Chúa Giêsu thông báo việc Ngài sẽ thiết lập bí tích thánh thể, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở trong tôi ở trong người ấy. Nếu các ông không ăn thịt con người và uống máu của người, các ông không có sự sống ở trong mình. Thế thì dân chúng rồi các môn đệ của Chúa cũng đều đánh giá thầy của mình hôm nay sao lại mát rồi. Nào ai có thể lấy thịt của mình mà cho người khác ăn, lấy máu của mình mà cho người khác uống. Họ xì xào bàn tán. Thấy họ có cái thái độ không tin thì Chúa Giêsu không có rút lại những cái lời của người đã nói, mà người càng nhấn mạnh hơn: tôi bảo thật với các ông, nếu các ông không ăn thịt con người và uống máu của người thì các ông không có sự sống ở trong mình các ông đâu. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy, và tôi sẽ cho nó được sống lại trong ngày tận thế. Thế là dân chúng nó lảng tránh đi, không còn đi theo Chúa. Và ngay trong số 72 môn đệ thì phần lớn cũng đã bỏ đi, chỉ còn lại có cái nhóm 12 tông đồ. Thì Chúa Giêsu với hỏi các ông ấy: còn anh em không bỏ đi hay sao? Thì ông Simon Phêrô đã đại diện cho nhóm 12 tông đồ còn lại bên Chúa mà nói với người rằng: bỏ thầy con biết theo ai, vì chỉ có thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Về phần chúng con thì chúng con tin thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Thế đây là một cái mầu nhiệm đức tin chứ nó không phải của sự hiểu biết. Bởi vì nếu người ta suy nghĩ theo cái kiểu thông thường thì người ta khó lòng có thể chấp nhận được một cái tấm bánh sau lời truyền phép lại hóa trở thành thân mình của Chúa Giêsu. Và cái lời tuyên xưng của ông Simon Phêrô đã được Chúa Giêsu khen ngợi, và về sau này Ngài đã chúc phúc cho ông, bởi vì ông là cái người đứng đầu về đức tin của nhóm tông đồ đoàn. Ngài cũng trao cái chìa khóa Đức Trời cho ông cầm buộc tháo cởi. Ngài trao cho ông quyền lãnh đạo tối cao: sự gì con cầm buộc, sự gì con tháo cởi, và con hãy chăn dắt các chiên con, chiên mẹ của thầy. Ngài đòi ông Phêrô với các môn đệ phải có lòng mến thầy. Mến nhiều thì sẽ được Chúa trao quyền nhiều. Và Chúa cũng nói với ông Phêrô: thầy đã thấy ma quỷ sạc chúng con giống như sàng gạo vậy, nhưng thầy vẫn cầu nguyện cho con để con được vững đức tin, và khi nào con quay trở về con sẽ có bổn phận củng cố đức tin của các anh em con. Quả thật ông Phêrô về sau này đã bị bắt bớ, đã bị giết hại. Thế nhưng từ Phêrô đã được Chúa trao cái quyền tối cao, tối thượng quyền chăm sóc hội thánh, và các giám mục kế nghiệp các thánh tông đồ, cũng như thánh Phêrô kế nghiệp về Chúa Giêsu. Thế thì tất cả các giám mục đều phải hiệp thông với giám mục thành Roma hiện nay, đó là giáo hoàng, làm thành ra một cái thể thống nhất ở trong hội thánh. Nó khác với cái giáo phái Tin Lành thì mỗi một cái nhà thờ là một số cái nhóm nó có liên kết với nhau. Nó chỉ họ biết có Chúa Giêsu và biết Kinh Thánh thôi, chứ còn họ không có hiệp thông trong cùng một đức tin như là hội thánh Công giáo chúng ta. Đức Giáo hoàng có quyền để tuyên bố điều gì về đức tin và về luân lý thì các con chiên trong hội thánh Công giáo đều phải thừa nhận là đúng sự thật, bởi vì Ngài được ơn vô ngộ của Chúa Thánh Thần ban. Đang nói về cái bí tích thánh thể, có những anh em lương dân thì tôi có dịp để nói chuyện với một số anh em cán bộ ngoài phường về mặt trận. Thế thì có người họ nói với tôi rằng: thưa linh mục, tôi thấy trong đạo linh mục tốt lắm, nhưng mà chỉ có cái là có nhiều cái điều vô lý khó hiểu lắm, tôi không thể hiểu được. Ví dụ như là tôn trọng một cái tấm bánh mà bảo rằng đó là mình Chúa Giêsu. Tôi đã lén tôi lên ăn thử, tôi thấy nó nhạt nhẽo, đâu có giống như cái bánh người ta ăn đâu. Thế mà bảo rằng đó là thân mình của Chúa. Thế thì tôi đã trả lời cho cái anh bạn đó rằng: anh sở dĩ thấy nó nhạt nhẽo là bởi vì anh không có đức tin. Lẽ ra anh không được phép ăn, mà anh ăn bừa vào đó, thì anh có tội đối với đạo rồi. Rồi cái thứ hai nữa đó là đây là mầu nhiệm đức tin, như chúng tôi cũng vẫn thường khẳng định. Và trong lễ đó thì sau khi truyền phép thì vị linh mục cũng đọc cái lời đó: đây là mầu nhiệm đức tin, chỉ dành cho những người có đức tin thì mới được quyền ăn cái tấm bánh đó. Còn các anh không tin thì làm sao các anh cảm nghiệm được Chúa đang ở trong cái tấm bánh như vậy. Tôi lấy cái ví dụ giống như các anh em của mình đây. Thì khi tôi xem cái phim mà Giải Phóng Thành Phố Hồ Chí Minh, rồi tôi thấy rằng là có những cái bộ đội, thế thì những cái bộ đội Cụ Hồ này khi mà họ chiếm một cái đồn vót nào của địch thì họ thường có một cái người chiến sĩ xung phong cầm cái cây cờ có hai màu, màu đỏ màu xanh, tức là cờ mặt trận giải phóng miền Nam. Họ tiến lên phía trước và khi sắp sửa chiến thắng thì cái anh cầm lá cờ đó xung phong tiến về phía đồn bót của địch, cầm theo cái lá cờ chạy đi phía trước, và quân ở trong đồn bắn ra thì anh đó chết, nhưng mà người khác lại tiếp nối cầm cái cây cờ đó chạy lên cho tới càng ngày càng gần, cho tới khi nào cắm được cái cây cờ đó lên trên đồn bót của quân địch thì lúc đó mới là thành công. Thế thì tại sao cái lá cờ đó khi mà cầm ở trên tay thì nó cũng chỉ là một cái vải đỏ, vải vàng thiếu giống gì ở ngoài chợ, rồi được may quy cách, rồi bây giờ anh em lại phải chết vì một cái vải vàng, vải đỏ đó hay sao? Chính là bởi vì anh em có một cái niềm xác tín, tin vào cái lá cờ đó là biểu hiệu của đấu tranh, biểu hiệu của cách mạng. Cho nên đối với những người người ta không cùng một cái chánh kiến với anh em thì người ta coi thường những cái lá cờ đó. Còn anh em đi theo cách mạng thì anh em sẵn sàng chết vì cái lá cờ đó, coi nó là một cái hồn dân tộc. Trong khi thực tế mà cầm lên thì thấy rằng nó cũng chỉ là cái vải, chả là cái gì khác cả. Tôi đã nói như vậy và thấy anh ta cũng gật gù tán đồng. Thế thì về cái phạm vi đức tin Công giáo cũng giống như thế đấy. Cái tấm bánh, bánh chỉ làm bột mì thôi, mà không có cho pha men vào, pha men thì nó thành ra bánh mì, nó nổi, nó phồng lên. Còn cái bánh mà người Công giáo chúng tôi ăn, đó là nó phát xuất từ thời Mô-sê, đạo Do Thái. Thì người Do Thái họ phải ăn cái bánh không men đó với thịt chiên, với rau diếp đắng. Đó là một cái bữa tiệc vượt qua, bởi vì kỷ niệm việc thần Chúa vượt qua nhà của những người có bôi máu chiên. Còn những nhà nào Ai Cập mà không có bôi máu chiên ngoài thành cửa thì những con đầu lòng của họ đều bị tiêu diệt. Đáp lại cái việc vua dân Ai Cập Pharaon cũng đã ra lệnh giết các con trai của người Do Thái như thế. Rồi về sau này thì Môsê truyền cho hàng năm cứ tới ngày 14 tháng Nisan, khoảng tháng 3, tháng 4 của chúng ta ngày hôm nay, thì người Do Thái họ phải ăn cái bữa tiệc xiên vượt qua này trong cái tư thế phải đứng, mặc áo như là sắp lên đường, thắt lưng, rồi phải ăn cái thịt nướng, phải ăn cái bánh không kịp pha men vào. Thì đó là cái nguồn gốc của cái viện bữa tiệc xiên vượt qua. Tới thời của Chúa Giêsu thì Ngài cũng ăn cái bữa tiệc xiên này, nhưng mà ăn vào cái ngày hôm trước so với cái lễ vượt qua ngày hôm sau dân ở trong thành Jerusalem ăn. Chúa Giêsu và các môn đệ thì là những người nhập cư ở nơi khác đến, cho nên thì ăn trước đi một ngày. Thì chính trong cái khung cảnh cái bữa tiệc xiên vượt qua của đạo Do Thái thì Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể như Ngài đã tiên báo trước qua những cái phép lạ của Ngài đã làm, nhân bánh ra nhiều cho 4.000 rồi 5.000 người ăn no. Rồi về sau này thì Ngài tiên báo về cái bí tích đó ở thành Capernaum. Thì khi Chúa Giêsu thực hiện cái bí tích thánh thể này trong cái ngày thứ năm tuần thánh, thầy trò ăn bữa tiệc cuối cùng gọi là tiệc ly ở trong cái bữa tiệc vượt qua của đạo Do Thái. Chúa Giêsu đã sử dụng bánh không men, chai rượu nho, biến nó trở thành thân mình máu huyết của người. Và về sau này giáo hội lặp lại như lời của Chúa truyền: hãy làm việc này mà tưởng niệm thầy. Thánh Phaolô đã dạy: mỗi lần anh em ăn và uống chén đây, anh em loan truyền sự chết của Chúa cho tới khi Chúa đến. Thánh lễ được lặp lại những cái bữa tiệc xiên vượt qua này. Và cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta mỗi lần đi dự lễ thì tái diễn lại bữa tiệc ly và lễ sinh thánh giá của Đức Giêsu, thì cho chúng ta có một cái lòng tin để cho chúng ta tham dự lắng nghe lời Chúa rồi lên rước lễ. Và nếu mà chúng ta đi dự lễ mà thiếu mất cái lòng tin đó thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiệu đứng ở bên ngoài không muốn nghe lời Chúa, rồi mau ra về, ở trong nhà thờ thì ngáp lên ngáp xuống rồi ho. À, những cái đó là những cái biểu hiệu không muốn nghe, không muốn hiểu. Xin Chúa giúp cho chúng ta bỏ đi được những cái điều đó để cho chúng ta dễ dàng tiếp nhận cái lời của Chúa, tiếp nhận thánh thể của Chúa. Nhờ đức tin mà chúng ta sẽ có sự sống đời đời. Amen. Ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa thật, bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muốn mất được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.
Cúi đầu
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhận về trong lòng linh thiêng Maria và Đức.
chào thật ra vì chúng ta thời quan phong siêu phí la tô
người chịu khổ hình và mãi ta ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh người lên trời ngờ bên và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết nước người sẽ không bao giờ cùng tôi tin kinh đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con người đã dùng các tiên tri mà phán dạy tôi tin hội thánh kinh nhất thánh thiền công giáo và tông truyền tôi tin sân có một phép rửa để tha tội tôi trong đời kẻ chết sống lại và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu xin.
Hội thánh là đại gia đình của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình này luôn hết lòng yêu thương và chân thành cộng tác với nhau trong công cuộc rao giảng tin mừng. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trên thế giới hôm nay vẫn chưa có sự hiệp nhất thật sự giữa những người tin vào Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả các Kitô hữu đều một lòng một ý như các tín hữu thời giáo hội sơ khai. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chia rẽ và hận thù vẫn còn đang hoành hành trong sinh hoạt của con người ngày nay. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người biết phân định, bỏ những bất hòa chia rẽ để cùng nhau xây dựng một thế giới nhân ái và công bằng. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thân phận của Đức Kitô chính là những người thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa trong đời sống đức tin hàng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận những lời cầu xin tha thiết của cộng đoàn dân Chúa và cho chúng con hiểu rằng lời Chúa và mình Thánh Chúa vô cùng cần thiết cho đời sống đức tin của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới khắp thành chén rượu đây, tượng trưng cho sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở thành bí tích nhiệm màu, mang lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và xin nhân lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu, khi thiết lập thể tức thi lễ trường tồn, người là đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến người. Khi chúng con rước mình người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước máu thánh người đổ ra vì chúng con thì chúng con được tẩy sạch. Vì thế cùng với các thiên thần, tổng lãnh thiên thần, các bệ thần, quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng ngạt bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: thật là đứng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mình nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh, và chén cứu độ để tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thung phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Cầu nguyện tạ ơn xin bình an, đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Trùm Hà, Chúa mới gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến các linh hồn dỗ hôm nay: Giuse, Marta, Anna, Augustino, Phêrô, Andre, Maria, Marta và tiên nhân. Xin ban cho các linh hồn Francisco, Xavier và các linh hồn Đa Minh. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin thuê thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Trinh nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh cho cứu thế và theo thể thực người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên thiên chúa đến xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc thánh trên trời. Khi thông hiệp với mình máu thánh của Chúa, xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển sẽ được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Mấy chị em nghe thông báo. Tuần này có buổi thường huấn của các linh mục lớn tuổi từ sáng thứ hai ngày mai mùng 8 cho đến chiều thứ tư mùng 10 tháng 6. Cha phụ tá còn trẻ sẽ được ở nhà bởi vì đã tính huấn rồi. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ đi hành hương Đức Mẹ La Vang từ chiều tối thứ năm 11 tháng 6 cho đến tối thứ sáu tuần sau 19 tháng 6. Tất cả những việc liên quan tới đi kẻ liệt thì xin liên hệ với cha phụ tá. Ngày mùng 8 ngày mai buổi sáng có lễ cầu nguyện khởi công xây dựng tu sửa gian thánh nhà thờ. Và gian cung thánh thì chủ tính được xây dựng tu sửa theo bản vẽ 3D. Chúng tôi đã cho phóng lớn để ở cuối nhà thờ cho em xem. Đây cũng là một cái bản nếu thực hiện được như thế này thì cũng rất là đẹp, ai cũng khen ngợi. Vừa đẹp mà vừa thoáng mát, phù hợp với cái yêu cầu của nhà thờ chúng ta. Về cái tiền quyên góp cho công trình tu sửa gian thánh nhà thờ chúng ta, thế thì nhà thầu sau khi chúng tôi đề xuất thêm là họ phải lo cái phần đèn điện ở trên trần, thì họ đề xuất thêm 120 triệu, đấy là chưa kể cái phần của đàng thánh giá hai bên nhà thờ cũng phải sửa lại. Cho nên đã nâng cái số tiền mà phải trả cho nhà thầu lên khoảng 640-650 triệu. Đang khi đó giáo sư chúng ta có khoảng độ 500 hộ gia đình, mỗi gia đình góp 1 triệu thì mới được có 500. Đây là lần này thì chúng ta cũng mới chỉ góp được, tôi coi như vậy là có sứ, có cái giáo họ đó thì được 50-70, có khi 30-20%. Giáo họ Thánh Phêrô từ đầu cho tới bây giờ đã góp được 104.500.000 đồng và 100 đô Mỹ. Giáo họ Giuse đã góp được 59 triệu và 300 đô la Mỹ. Giáo họ Francisco Xavier góp được 39.400.000 đồng và 30 đô la Úc. Giáo họ John Batista góp được 85.950.000 đồng và 200 đô la Mỹ. Và giáo họ Thánh Phaolô góp được 45.800.000 đồng Việt Nam. Mở thùng 2 lần được 3.320.000 và một số người ở ngoài giáo xứ đóng góp được 1 triệu đồng và 100 đô la Mỹ. Tổng cộng cho đến nay ban thường vụ báo cáo đã thu được cái số tiền 338.970.000 đồng, 700 đô la Mỹ và 300 đô la Úc. Mới chỉ đạt được khoảng trên 50% một chút theo như hợp đồng. Chúng tôi cũng kêu gọi khuyên bảo anh chị em tích cực hỗ trợ, nhất là những gia đình nào đã góp 1 triệu thì đóng thêm vài 300, những người nào mà chưa góp đồng nào rất là đông thì hãy góp cái phần trách nhiệm của mình. Đại đa số các người khác nữa thì góp được một vài trăm thì chúng ta đóng góp thêm cho nó đủ cái số khoảng 1.200.000. Và việc quyên góp lễ thánh tâm vào ngày thứ sáu 12 tháng 6 sắp tới là lễ kính thánh tâm ngày thế giới xin ơn thánh hóa linh mục. Cũng như mọi năm, tòa giám mục kêu gọi các giáo xứ đóng góp cho quỹ tương trợ linh mục của giáo phận. Chúng tôi đã để cái thùng quyên góp ở cuối nhật thờ từ Chủ nhật tuần hôm nay cho đến hết Chủ nhật tuần sau, để xin cộng đoàn rộng tay đóng góp giúp cho các cha hưu cũng như các cha đang làm việc bị đau yếu theo như lệnh của tòa giám mục. Tuần này gia đình Phật tử Thánh Tâm sẽ cử người đi tham dự lễ mừng bổn mạng của gia đình Phật tử của Đại Chí Hòa tại giáo xứ Tân Chí Linh trong giáo hạt. Và hồi 4:30 thứ tư ngày mùng 10 có mặt tại giáo xứ Tân Chí Linh. Lễ thánh tâm bổn mạng của giáo xứ gia đình Phật tử thì sẽ cử hành vào lúc 17:30 ngày thứ sáu tuần này, 12 tháng 6, do cha phụ tạng sẽ chủ sự. Chiều tối thứ sáu thì sẽ không có giờ chầu sau thánh lễ vì nhà thờ cũng đã được dọn dẹp. Giáo xứ sẽ phát hành bản tin sớm mai đến các gia đình trong nay mai. Và sau thánh lễ này thì nhờ các giáo họ cũng sẽ khiêng ghế vào trong nhà sinh hoạt mục vụ, dọn chỗ để sáng ngày mai nhà thầu thi công. Ngoài ra thì chúng tôi mới nhận được tin của ông cựu trùm phụ tá trùm phó của giáo họ Thánh Phêrô trước đây, bây giờ là John Batista, ông trùm Phêrô Phạm Khắc Hòa, đã chết ở bên Hoa Kỳ cách đây 1-2 tuần lễ. Thì bên giáo họ Francisco, giáo họ John Batista sẽ tổ chức một tối kinh tại đài trong khu xóm trong giáo họ, cầu nguyện cho ông trùm Phêrô chú mới gọi về với Chúa. Nhà thờ chúng ta thì đã cử hành thánh lễ trong chiều hôm nay. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.